xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiền lúa.
Và Thục Đoan kính chào quý khán giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Hôm nay, Nam Anh và Thục Đoan xin đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Nón lá quê hương. Kính mời quý vị nghe sau đây. Thưa quý vị, nói đến quê hương là nói đến niềm nhớ, và nhất là những ngày xa xứ, lưu vong trên đất lạ miền xa. Trong những nhớ ấy thì mỗi quê hương mang một màu nhớ, và ngay trên đất mẹ, mỗi miền lại xanh những hoài niệm tình quê riêng rẽ. Ai mà không từng chép miệng tiếc nuối những hương vị ngọt ngào đã thấm đượm hồn người đến đậm đà mỗi khi nghe nhắc tới dưa la, cà láng, nem bán, tương bận, nước mắm, vạn vân, cá rô, đậm xét. Và thưa quý vị, có khi chúng ta còn nhớ đến những nông phẩm đặc sản của vùng Ninh Bình, chẳng hạn như câu ca lúa đồng vông, bông đồng giàng, khoai lang đồng bội. Những nhớ ấy thật vô vàn, thật miên man, có khi dạo dực, có khi âm thầm. Trong trái tim con người, nếu đã nồng nàn yêu thương, thì cũng không tránh khỏi nhớ nhung ngập lòng. Một khi đã nảy sinh nguồn tình yêu, thì cũng đã cấy trong đó những mầm luyến nhớ, và khó, thật khó, vạn lần khó khi phải nhận những kỷ niệm trong đời. Tình yêu thì bao la, vượt không gian, vượt cả thời gian, và niềm nhớ cũng vô bờ bến, hầu như không có mức độ để đo lường, bởi nó lây lan từ tình yêu.
Nói đến những nhớ nhung ấy là đi vào thế giới đầy phức tạp và không cùng.
nơi quê hương từ cánh chim, tiếng sáo dịu, hương hoa, màu lá, đường xưa, lối cũ, mưa bụi bay trong mùa xuân Hà Nội, câu hò mái đậy trên hương giang, nắng vàng Đà Lạt, mưa Sài Gòn, vân vân và vân vân. Nói sao cho cùng, bao giờ cho hết? Thôi thì, trong phạm vi hạn hẹp này, thiết tượng chỉ xin tản mạn đôi chút về chiếc nón lá quê hương.
Từ những ngày xa xưa, nón lá đã là một trong những trang phục cần thiết của người dân, đặc biệt là phái nữ. Nón lá dù đã rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta, song ngày nay nơi hải ngoại hầu như đã mất đi hay là hiếm thấy những hình ảnh duyên dáng với nét đẹp độc đáo của sắc thái dân tộc trên dung nhan mềm mại kín đáo nhưng đầy quyến rũ của cô gái Việt trong tà áo dài và chiếc nón lá. Ta thử mường tượng xem hình ảnh ấy đẹp biết bao qua câu hát. Em là cô gái Bắc Ninh, em nghiêng vành nón, mái đình nghiêng theo. Và từ nay, một trầm văn cũng không quên được nét mỹ miều nên thơ ấy, đến độ phải thốt lên qua mấy câu, trong tình thầm lặng, chập chờn vần thơ. Ai qua mấy nhịp tràng tiền, gót hồng nhẹ thả, nón nghiêng nghiêng chiều. Quả thật, vành nón mỏng manh mà làm trao nghiêng cả vũ trụ người đến độ sóng tình quê hương, xô dạt cả một chủng khơi ý nghĩ, gom về hai nửa. Nón xưa nghiêng ngã đình thờ, nón nay nghiêng cả, ngẩn ngơ lòng chiều. Trích thơ Xuân Bích.
Nón cũng có nhiều loại như ta có. Nón dấu nè, dành cho tín thú ngày xưa. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Đó là những câu ca dao. Và nón rơm thì làm bằng rơm ép cứng. Còn nón gõ làm bằng tre ghép, dành cho lính ngày xưa. Nón lá sen còn gọi là nón liên diệp. Nón thúng làm bằng lá, hình tròn và bầu dục, giống cái thúng. Còn nón gò găng còn gọi là nón ngựa, làm bằng lá dứa sản xuất ở Bình Định. Nón bài thơ thì làm bằng lá trắng và mỏng, có ghép hình và mấy câu thơ xuất xứ từ Huế.
Quạt giấy, nón lá là vật không xa lạ gì với chúng ta. Tuy nhiên có lẽ ít ai để ý đến. Để thấy nón lá có 16 vành, từ nhỏ đến lớn, tượng trưng cho tuổi trẻ, tuổi trăng tròn lè, trăng 16. Lá làm nón, theo như tác giả Nguyễn Quý Đại, có tên là Bồ Quy Diệp, lá mỏng và mềm mại. Thưa quý vị, ở Huế thì có nhiều nơi làm nón, có tiếng như là Nam Phổ, Kim Long, Tân Mỹ, Làng Chuồn, cạnh dòng sông Như Ý thuộc Phú Vang, Thừa Thiên, là nơi sản xuất nón bài thơ trông rất thanh nhã, với tranh chùa linh mụ, cầu tràng tiền vân vân, và những câu thơ được ghép vô nón thường mang tình tự xứ Huế như sông hương lậm chuyện đo ngang, chờ anh em nhẹ, đừng sáng một mình cá dao.
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương lợp vào đây trăm nền ngàn thương.
Nón không những dùng để che nắng che mưa, mà còn là yếu tố đưa đẩy đến duyên tình lứa đôi. Nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đôi ta. Đó là những câu ca dao. Và thưa quý vị, suốt chiều dài đất nước, người con gái Việt Nam đội nón, che nón hay cầm nón cũng đều đã gieo đầy tình tự, mang dấu ấn văn hóa nhân bản của truyền thống dân tộc. Vừa tình tứ, vừa duyên dáng, vừa lãng mạn nên thơ. Trích đoạn trong thi phẩm Bài thơ Hà Nội nói về 36 phố phường của Hoàng Anh Tuấn, ta nghe hàng guốc trưa hè gõ nhịp bình an, khi hàng nón quay nghiêng che mắt thỏ, anh lúng túng cả đồng xuống xấu hổ, gió mơn man hàng quạt áo đông đưa. Chúng cử chỉ khép nép khéo léo có phần vờ vịnh ấy, phải chăng đây là bản tính của người con gái nói chung, này đã mượn vành nón để ngụy trang cho cái nhìn chỉ mình biết, chỉ mình hay. Và nhà thơ vô tình đã bật mí, các cô kính đáo liếc nhìn nghiêng vành nón lá, ai bình biết ai.
Thank you.
quý vị, đến với miền Trung xứ Huế, xứ của nón bài thơ, Lang Liêu chắc cũng đã có lắm lần bắt gặp đâu đó bên bờ sông Hương chiếc nón nghiêng vành. Không hiểu mà ai hiểu được tại sao nón lá lại cứ hay nghiêng vành. Chắc chắn ở đây không phải là nón không quay, như trong ca dao có câu: chồng chành như nón không quay, như thuyền không lái, như ai không chồng. Và Lang Liêu đã viết bài thơ chiếc nón bài thơ, bài thơ ngày ấy bây giờ chưa quên. Bởi mỗi lần vành nón em nghiêng, bài thơ lại hiện trên nền nón thơ. Rồi nữa, thêm một lần nữa, miền sông Hương núi Ngự lại gợi cho ta cái thời hoàng kim qua tà áo với gió và chiếc nón quay lơi. Gió cầu vương áo nàng tôn nữ, quay lòng nghiêng vành chiếc nón thơ.
À, thì ra lần này do quay lỏng, song cũng có thể là do người ấy thả lỏng có chăng. Hẳn là chúng ta cũng đồng ý, chiếc nón nghiêng vành nói lên nhiều ý nghĩa, và dường như cũng để làm cho tăng thêm cái duyên dáng của người phụ nữ. Chẳng thế mà cho đến bây giờ, một lần trong văn của hôm nay vẫn thấy vành nón nghiêng duyên và viết lên lời tri ân chiếc nón: nón kia em lỡ bỏ quên, cho anh nhặt được cầm lên đem về. Hương thơm ngang ngát tóc thề, bao quanh nhà thả bùa mê vào lòng. Sớm mai trả chiếc nón cong, bỗng tương tư cặp má hồng lúng duyên. Và trăm năm thì giờ đã nên duyên, cảm ơn chiếc nón chiều nghiêng ngày nào. Và qua những vần thơ trên là quý vị có thấy chiếc nón đã âm thầm mang những lời tình đến cho người yêu, như là TPT và Nguyệt xưa đã cảm nhận qua câu hỏi: có gì trong lá trong nang mà em để lại cho chàng hở em?
Quý thính giả và Nam Anh, bây giờ thì chúng ta trở lại với vùng đất Quy Nhơn. Thục Đan xem cái nón lá là gì nhá. Nón vừa là sứ giả của tình duyên, lại vừa là sính lễ của duyên tình. Cũng như trong ca dao kho tàng văn chương truyền khẩu nói về cưới hỏi, chàng trai nào đó hứa hẹn: giúp em quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. Riêng chàng trai An Thái đất Bình Định rất là đơn sơ, nhưng mà đầy tình ý, bởi nón là để đội trên đầu, như trong bài thơ cổ, thơ cái nón đã có câu: vòi vọi ngồi trên ngôi thượng đỉnh. Nên sính lễ của chàng chỉ là đặc sản địa phương. Cưới nàng đội nón gò răng, sấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn. Thưa quý vị, qua cái hình ảnh nón lá nghiêng che dường như đã cho ta cái ý nghĩa của nghiêng lầm, của mung lung hoài tưởng, của viễn tượng chờ mong, của một ước mơ vời vợi. Và Trầm Vân một lần nữa trong mưa khuya đã mường tượng: áo dài mỏng mảnh trắng trong, nghiêng vành nón lá trong lòng chiêm bao.
Vành nón lá, quê hương một khi mai mối đưa duyên thì cũng có nghiêng che như tránh né điều gì vậy. Dẫu vậy, nghiêng che hay là che nghiêng cũng không che giấu được bối rối, bồi hồi, bân khuân và lúng túng như Thu Nhất Phương đã có lần gạn hỏi. Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón? Và giả như nếu mà nghiêng nón có nghĩa là từ khước, thì mười ngón tay em sao bỗng quấn quýt đan nhau, nửa vầng má em bỗng thấm sắc hồng đào, đôi chân bước anh nghe chừng sái nhịp.
Rồi ở một cái khía cạnh nào đó thì người con gái xưa có thể là e lệ, nhún nhường, song cũng có thể là khéo léo từ chối một cách êm đềm, tế nhị, đều nhờ đến chiếc nón trên tay đó, thưa quý vị và Nam Anh ạ. À, như thế này nhá: nón em, nón bạc, quai vàng, thì em mới dám trao chàng cầm tay. Tiếc rằng vì nón quai mây nên em chẳng dám trao tay chàng cầm.
Nói là nón lá quê hương thì chiếc nón lá này đã âm thầm mang theo tình tự dân tộc đi vào văn học dân gian, như là dấu ấn tuyệt vời của văn hóa Việt. Ngày nay, nét đẹp duyên dáng ấy còn không còn hay là ít thấy xuất hiện trên đường phố thênh thang hoặc trong những ngày lễ hội, mà chỉ còn may mắn bắt gặp trong một chương trình văn nghệ nào đó có lòng phố những màn dân ca như quan họ Bắc Ninh chẳng hạn, hay là những mục trình diễn y phục truyền thống dân tộc mà thôi.
Thưa quý vị, dù vậy, cái hình ảnh người con gái Việt Nam trong tà áo dài với chiếc nón lá xuất hiện nơi đâu, bất cứ lúc nào, trên đường phố, bên giáo đường, trong sân chùa hay trên sân khấu đại nhạc hội vân vân, vẫn là những hình ảnh độc đáo, mang đậm màu sắc quê hương, tuyệt vời bản sắc dân tộc và còn là biểu tượng của văn hóa rồng tiên vậy.
Mang hình bóng quê hương lợp vào đây trăm nền ngàn thương. Nón bài thơ em đội, nón bài thơ ơi.
Nam Anh và Thục Đoan vừa gửi đến quý vị bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Nón lá quê hương. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thục Đoan và Nam Anh kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Vào tuần tới, kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.
Cả vầng trăng và cả trời xanh. Vẫn